đây Paris RFI Radio France International đường dây quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Mai Vân và Thủy Mi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ tư 10 tháng 10 năm 2012.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sụt giảm đáng kể trong 9 tháng đầu năm.
Indonesia báo động nguy cơ khủng bố nhân kỷ niệm 10 năm vụ Bali.
Thống đốc Ngân hàng và Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc tẩy chay hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Nhật Bản.
Tòa phúc thẩm Moscow y án đối với hai thành viên ban nhạc Pussy Riot nhưng trả tự do cho người thứ ba.
Quân đội Syria chuẩn bị tấn công vào thành phố Homs. Thổ Nhĩ Kỳ lại cảnh cáo chính quyền Damas.
Giải Nobel Hóa học 2012 được trao cho hai nhà khoa học Mỹ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp đối phó với mối đe dọa Hồi giáo cực đoan. Kính thưa quý vị, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bị sụt giảm đáng kể trong 9 tháng đầu năm. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào hôm nay, lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đã tụt giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm nay, cả về mặt số lượng đề án lẫn về mặt trị giá vốn đăng ký. Theo con số thống kê, tính từ đầu năm cho đến thời điểm 20 tháng 9 vừa rồi, như vậy là Việt Nam đã thu hút được tổng cộng 9,526 tỷ đô la đầu tư trực tiếp của nước ngoài, bao gồm cả phần cam kết đầu tư mới lẫn phần tăng vốn đầu tư cho các dự án sẵn có. Tổng trị giá này như vậy chỉ bằng 72,1% cùng kỳ năm trước, tức là giảm đi gần 30%. Nếu tính riêng các dự án mới được cấp phép, số lượng cũng sụt giảm, chỉ còn là 775 dự án, tương đương với 82,6% số dự án trong cùng kỳ năm ngoái. Nói cách khác, tỷ lệ sụt giảm cũng là gần 20%. Nặng nề nhất tuy nhiên là trị giá các khoản đầu tư mới được cấp phép chỉ đạt 6,108 triệu đô la, tức là bằng vỏn vẹn 61% số vốn cùng kỳ năm 2011. Mức giảm như thế xuống đến gần 40%. Theo các nhà phân tích, tình hình kinh tế khó khăn chung trên thế giới kèm theo những diễn biến không tích cực tại Việt Nam là nguyên nhân khiến cho giới đầu tư ngoại quốc thận trọng đối với Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có đạt chỉ tiêu thu hút đầu tư trực tiếp cho năm nay hay không? Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, chỉ tiêu FDI cho năm 2012 này là 17 tỷ đô la, một mức khá cao so với phần đạt được năm ngoái là 14,7 tỷ.
Indonesia báo động nguy cơ khủng bố nhân kỷ niệm 10 năm vụ Bali. Cảnh sát Indonesia hôm nay thông báo đang nắm trong tay những thông tin đáng tin cậy về mối đe dọa khủng bố nhân lễ kỷ niệm 10 năm các vụ khủng bố ở Bali năm 2002 sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần này. Trước nguy cơ khủng bố nói trên, cảnh sát Indonesia thi hành những biện pháp an ninh đặc biệt, nhất là ở các sân bay và hải cảng của Bali. Theo cảnh sát địa phương ở Bali, đối tượng của khủng bố có thể là các vị quan khách đến dự lễ kỷ niệm Bali. Thủ tướng Úc Julia Gillard dự trù sẽ đến dự lễ kỷ niệm này và sẽ đọc diễn văn tại đây. Ngoài lực lượng của Úc được phái đến trong dịp này, hơn 2.000 cảnh sát và binh lính Indonesia cũng sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh cho buổi lễ. Mặc dù có nguy cơ khủng bố nói trên, Thủ tướng Úc hôm nay cho biết bà sẽ vẫn đến Bali để dự lễ. Các vụ khủng bố ở Bali ngày 12 tháng 10 năm 2002 là những vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Indonesia, đã khiến tổng cộng 202 người thiệt mạng, trong đó có 88 công dân Úc và 4 công dân Pháp. Các tác giả nhân vụ khủng bố Bali là thành viên của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah có quan hệ mật thiết với tổ chức Al-Qaeda. Những kẻ khủng bố này nay đều đã bị hạ sát hoặc bị cầm tù. Từ đó cho đến nay, ở Indonesia không xảy ra những vụ khủng bố nào lớn, ngoại trừ các vụ nổ tại hai khách sạn hàng sang ở Jakarta khiến 9 người chết vào năm 2009. Nhưng theo các nhà phân tích, tuy không mạnh bằng mạng lưới Jemaah Islamiyah, các nhóm khủng bố nhỏ vẫn luôn sẵn sàng ra tay hành động ở Indonesia. Trong những tháng vừa qua, nhiều nhóm trong số này đã bị phá vỡ. Đặc biệt, ở Bali, tháng 3 vừa qua, cảnh sát đã hạ sát 5 người đang chuẩn bị tiến hành khủng bố. Vào đầu tháng 9, một âm mưu khủng bố nhắm vào tòa nhà quốc hội ở Jakarta đã bị ngăn chặn. Trước đó, một người Hồi giáo cực đoan đã bị thương khi đang chế tạo các khối chất nổ, cũng tại thủ đô Indonesia.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc tẩy chay hội nghị thượng niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Nhật Bản. Vào hôm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho AFP biết hai quan chức cao cấp Trung Quốc là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị thượng niên của IMF và Ngân hàng Thế giới được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản. Bắc Kinh đã có quyết định như trên trong bối cảnh quan hệ Trung Nhật căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Điếu Ngư Senkaku ở Biển Hoa Đông. Phát ngôn viên IMF nói, cách nay 2 ngày, chúng tôi được thông báo là lịch làm việc của Thống đốc Chu Tiểu Xuyên có thể buộc ông phải hủy bỏ việc tham dự hội nghị tại Tokyo. Sau đó, Bắc Kinh đã khẳng định thông tin này và cử Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Dịch Cương thay mặt và đọc diễn văn trong phiên bế mạc hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới ở Tokyo. Mặt khác, Ngân hàng Thế giới cũng thông báo là phái đoàn Trung Quốc sẽ do Thứ trưởng Bộ Tài chính Chu Diệu Quang dẫn đầu thay vì Bộ trưởng Tạ Húc Nhân. Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã lấy làm tiếc về sự vắng mặt của hai quan chức cao cấp Trung Quốc, và đó không phải là một điều gì hay ho cho Bắc Kinh trong con mắt cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Tân Hoa Xã đã khẳng định là phái đoàn Trung Quốc tham dự các hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới sẽ do Phó Thống đốc Dịch Cương và Thứ trưởng Tài chính Chu Quang Diệu dẫn đầu.
Tham vọng của các tập đoàn viễn thông Trung Quốc bị đe dọa. Hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc là Huawei, tức Huawei, Trung Hưng Thông Tấn, ZTE, bị Quốc hội Mỹ nghi ngờ có thể làm gián điệp, lại tiếp tục gặp thêm các rắc rối mới. Hôm nay, Trung Hưng Thông Tấn cho biết tập đoàn Mỹ Cisco Systems đã chấm dứt hợp tác với họ, còn Canada hôm qua cấm một số nhà cung cấp thiết bị viễn thông nước ngoài tham gia xây dựng một mạng lưới quan trọng cho chính phủ, tuy không nêu đích danh Huawei. Theo báo chí, thì việc Cisco Systems chấm dứt hợp đồng hợp tác chiến lược với Trung Hưng Thông Tấn chủ yếu là mua các bộ định tuyến và các thiết bị khác, do Cisco phát hiện ra đối tác Trung Quốc bán thiết bị cho Iran vi phạm các quy định cấm vận của Hoa Kỳ. Về phần chính phủ Canada đã nêu ra ngoại lệ về an ninh quốc gia trong các hiệp định thương mại quốc tế để cấm một số nhà cung cấp thiết bị viễn thông nước ngoài tham gia tái thiết mạng lưới thông tin bị hư hại sau các vụ tấn công tin học năm 2010. Các ngoại lệ này liên quan đến việc gọi thầu cung ứng cơ sở hạ tầng, các hệ thống và dịch vụ có liên hệ đến thư điện tử, viễn thông và trung tâm xử lý dữ liệu. Phản ứng này của Canada diễn ra sau khi Ủy ban Tình báo của Quốc hội Mỹ đưa ra báo cáo nghi ngờ các thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc trên có thể được Bắc Kinh sử dụng vào mục đích gián điệp. Riêng đối với Huawei, báo cáo của Quốc hội Mỹ đã làm ảnh hưởng đến tham vọng trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như Apple và Samsung. Hiện nay, Huawei đang là nhà cung cấp thiết bị viễn thông thứ nhì thế giới, chỉ sau Ericsson. Hiện diện tại 140 nước, thu dụng trên 110.000 nhân công, Huawei có doanh số 32 tỷ đô la trong năm ngoái. Bên cạnh việc cung ứng thiết bị cho 45-50 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại lớn nhất thế giới, Huawei đang muốn phát triển các loại điện thoại thông minh để cạnh tranh với Apple và Samsung. Nay thì Huawei có nguy cơ không thể ký được các hợp đồng hay mua các công ty ở Hoa Kỳ và các hệ thống của chính phủ Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm, không thể nhập các thiết bị phụ tùng của Huawei và Trung Hưng Thông Tấn. Hạn chế này sẽ tác động lớn đến Huawei, năm ngoái đã bán được 1,3 tỷ đô la vào thị trường Mỹ. Trong quá khứ, Huawei đã từng bị ngăn trở khi đầu tư vào Mỹ và năm nay bị Úc ngăn không cho tham gia dự thầu một mạng lưới đường truyền tốc độ cao. Tại Anh, nơi Huawei thiết lập một trung tâm bảo vệ dữ liệu tin học, các viên chức an ninh cũng tiến hành kiểm tra các thiết bị Trung Quốc để tránh mọi rò rỉ thông tin.
Tòa phúc thẩm Moscow y án đối với hai thành viên ban nhạc Pussy Riot, nhưng trả tự do cho người thứ ba. Trong phiên xử phúc thẩm nhanh gọn mở ra vào hôm nay, một tòa án tại Moscow đã quyết định duy trì bản án 2 năm cải tạo đối với hai nữ ca sĩ trong ban nhạc Nga Pussy Riot, nhưng đã trả tự do cho thành viên thứ ba của nhóm nhạc này. Trong phiên tòa tháng 8 vừa qua, cả ba đã bị kết án 2 năm lao cải với tội danh hành động côn đồ, kích động hận thù tôn giáo, vì đã đột nhập vào một nhà thờ chính thống giáo tại thủ đô Nga, biểu diễn một bài hát chống Putin. Trong phán quyết công bố sau phiên xử hôm nay, tòa án Moscow đã y án 2 năm cải tạo đối với hai thành viên trẻ nhất và bất khuất nhất của nhóm Pussy Riot là Nadezhda Tolokonnikova, 22 tuổi, và Maria Aliokhina, 24 tuổi. Riêng người lớn tuổi nhất là Yekaterina Samutsevich, 30 tuổi, thì được hưởng án treo và được trả tự do. Phải nói là trước tòa án hôm nay, hai cô Aliokhina và Tolokonnikova vẫn tỏ thái độ bất khuất, tiếp tục khẳng định là họ không hề phạm vào tội danh báng bổ tôn giáo, xem bản án dành cho họ là một bản án chính trị. Theo hãng tin Pháp AFP, tuyên bố trước tòa, Tolokonnikova xác định không có điều gì chống tôn giáo trong các hành động của nhóm Pussy Riot. Những cáo buộc đều mang tính chất chính trị. Tôi sẵn sàng xin lỗi nếu lỡ xúc phạm đến người khác, nhưng tôi không hề ăn năn, bởi vì làm như vậy là thừa nhận rằng hành động của chúng tôi chống tôn giáo, trong lúc sự thật không phải là như vậy. Hết lời dẫn. Aliokhina, bị cáo thứ hai, tiếp lời: nếu bản án được duy trì, chúng tôi sẽ phải vào trại cải tạo, nhưng chúng tôi sẽ không câm lặng, kể cả khi bị đày đến Siberia. Riêng về trường hợp của Samusevich, luật sư của bị cáo này đã lập luận trước tòa hôm nay rằng, dù là thành viên ban nhạc Pussy Riot, cô không tham gia màn diễn vì đã bị nhân viên bảo vệ nhà thờ chặn giữ trước đó cùng với chiếc guitar của cô. Lập luận này như vậy đã được tòa án chiếu cố.
Quân đội Syria chuẩn bị tấn công vào thành phố Homs, Thổ Nhĩ Kỳ lại cảnh báo chính quyền Damas. Hôm nay, quân đội Syria huy động lực lượng để tìm cách giành lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Homs và chiếm lại thành phố chiến lược Maret al-Numan từ tay quân nổi dậy. Theo tin từ Đài quan sát nhân quyền Syria, sáng nay lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã pháo kích vào khu phố cổ của thành phố Homs và các khu vực lân cận, nơi mà quân nổi dậy đang cố thủ. Báo chí chính thức của Syria hôm nay khẳng định là thành phố Homs trong những giờ tới hoặc trong những ngày tới sẽ được tuyên bố là vùng an toàn, ám chỉ là quân đội chuẩn bị mở cuộc tấn công dứt điểm. Cùng lúc đó, quân đội Syria gửi quân tăng viện đến thành phố Maret al-Numan vừa rơi vào tay quân nổi dậy ngày hôm qua. Thành phố này có tính chất chiến lược vì quân tăng viện đến thành phố Aleppo ở miền Bắc đều phải đi ngang qua Maret al-Numan. Trong bối cảnh quan hệ giữa Ankara với Damas vẫn rất căng thẳng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tướng Özel hôm nay vừa dọa sẽ có hành động trả đũa mạnh hơn nếu Syria tiếp tục pháo kích sang lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, Syria đã pháo kích sang làng biên giới Asakale của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 5 thường dân thiệt mạng. Kể từ vụ pháo kích đó cho đến nay, mỗi lần phía Syria bắn sang, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đều trả đũa ngay bằng cách oanh kích vào các vị trí của quân đội Syria. Hôm qua, Tổng thư ký khối NATO đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tự kiềm chế, tránh để cho căng thẳng leo thang thành xung đột quân sự. Ông cũng cho biết là khối NATO đã soạn thảo các kế hoạch để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của khối này. Về phần Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, hôm nay lo ngại là vòng xoáy bạo lực ở Syria sẽ tạo mảnh đất màu mỡ cho khủng bố và các hoạt động tội phạm đủ loại.
Giải Nobel Hóa học 2012 được trao cho hai nhà khoa học Mỹ. Ủy ban Giải Nobel hôm nay loan báo Giải thưởng Nobel về Hóa học 2012 được dành cho hai nhà khoa học Mỹ là Robert Lefkowitz và Brian Kubinka vì các nghiên cứu về các chất cảm thụ gắn với protein G, những tế bào cho phép con người thích ứng được với môi trường. Viện Hàn Lâm Khoa học Thủy Điển giải thích, cơ thể chúng ta là một hệ thống mà các tương tác giữa hàng tỷ tế bào được điều tiết rất tinh tế. Mỗi tế bào có những vi chất cảm thụ là những protein giúp cảm nhận được môi trường xung quanh và thích ứng với hoàn cảnh mới. Hết lời chẩn. Ban giám khảo trao giải Nobel hóa học cho hai nhà khoa học trên nhờ những khám phá của họ về hoạt động bên trong của một hệ chất cảm thụ quan trọng, đó là các chất cảm thụ được gắn với protein G, GCBG, cho phép các tế bào thích ứng được với hoàn cảnh mới mà lâu nay vẫn là một bí mật. Sven Liden, thành viên Ủy ban Nobel cho biết, nhờ nghiên cứu của Robert và Brian mà chúng ta biết được các protein cảm thụ này như thế nào. Các RCPG đóng vai trò chủ yếu trong việc thông tin liên lạc giữa các tế bào với nhau và một sự mất cân bằng trong việc thông tin này dẫn đến rối loạn về sức khỏe. Theo ông Liden, thì hiện nay người ta cho rằng có đến 50% dược phẩm dựa trên tác động nhắm vào các RCPG. Biết được tính chất và cách hoạt động của RCPG sẽ giúp chúng ta có được các công cụ để chế tạo các dược phẩm tốt hơn, gây ra ít tác dụng phụ hơn. Ông Lechkowitz, 69 tuổi, là giáo sư y học và sinh hóa, làm việc tại Viện Y khoa Howard Hughes ở Chevy Chase, ngoại ô Washington. Còn ông Kobinka, 57 tuổi, là giáo sư y học và vật lý sinh học phân tử tế bào của trường đại học Stanford, California. Cả hai đều cho biết hết sức kinh ngạc khi biết mình được trao giải thưởng cao quý này. Hai nhà nghiên cứu sẽ chia nhau số tiền 8 triệu kron Thụy Điển, tương đương 929.000 euro, được trao trong buổi lễ chính thức tại Stockholm ngày 10 tháng 10 tới. Được biết, quỹ Nobel năm nay đã giảm giá trị các giải thưởng 20% vì trước kia là 1 triệu kron.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Pháp đối phó với mối đe dọa Hồi giáo cực đoan.
Hàng trăm thanh niên Hồi giáo cực đoan sẵn sàng ra tay hành động khủng bố. Đó là mối đe dọa mà nước Pháp đang tìm cách ngăn chặn với chiến dịch mà cảnh sát Pháp đang tiến hành từ cuối tuần qua. Ngày thứ Bảy vừa qua, cảnh sát Pháp đã tung ra một chiến dịch truy quét khủng bố Hồi giáo cực đoan trên toàn quốc, phá vỡ một nhóm, câu lưu 12 người và hạ sát một người, định bắn vào lực lượng an ninh. Chiến dịch đã được tiến hành tại vùng ngoại ô Paris, tại thành phố Strasbourg, miền đông nam nước Pháp, và tại vùng Alpes-Maritimes ở miền nam. Chiến dịch truy quét Hồi giáo cực đoan đã diễn ra sau vụ một cửa hiệu tạp hóa của người Do Thái ở Sarcelles, vùng phụ cận Paris, bị ném lựu đạn, khiến một người bị thương ngày 19 tháng 9 vừa qua. Kẻ bị hạ sát tại Strasbourg, Jeremy Louis Sidney, được xem là trưởng nhóm vừa bị phá vỡ. Các nhà điều tra đã tìm thấy ADN trên quả lựu đạn tương ứng với ADN của Sydney. Đêm hôm qua, khi khám xét ở Torcy ngoài ô Paris, cảnh sát cũng đã tìm thấy những vật liệu và dụng cụ dùng để làm bom tự tạo. Trước tính chất cực kỳ nguy hiểm của nhóm Hồi giáo cực đoan này, tư pháp của Pháp đã quyết định kéo dài thời gian tạm giam lên thành 5 ngày đối với 12 người bị câu lưu thứ Bảy vừa qua, trong khi trên nguyên tắc hôm nay là hết hạn tạm giam đối với những nghi can khủng bố. Trong các cuộc khám xét đầu tiên tại nhà của các thành viên nhóm nói trên, cảnh sát đã tìm thấy một danh sách các hiệp hội người Do Thái ở vùng Paris, hàng chục ngàn euro tiền mặt, nhiều đạn dược, thiết bị tinh học và thậm chí có cả các tờ di chúc, cho thấy là một số thành viên của nhóm này đang chuẩn bị tử vì đạo. Vì có những thanh niên Pháp, phần lớn là gốc Bắc Phi, bị lôi kéo vào mạng lưới Hồi giáo cực đoan không phải là điều gì mới mẻ. Mohamed Mera, người đã bị cảnh sát bắn hạ tháng 3 vừa qua sau khi giết chết tổng cộng 7 người ở Toulouse và Montauban, đã tự nhận mình thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda và đã từng sang Pakistan và Afghanistan để được huấn luyện. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls ngày 8 tháng 10 vừa qua đã lên án ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông từ các nước Ả Rập Hồi giáo, đặc biệt là qua mạng Internet. Qua mạng thông tin toàn cầu này, những thanh niên Pháp đang tập tành thánh chiến Hồi giáo không chỉ bị tuyên truyền nhồi sọ, bị kích động hận thù, mà còn được học cách sử dụng vũ khí hay làm bom tự tạo. Trên những trang web Hồi giáo cực đoan còn có những lời kêu gọi giết người Do Thái và người Pháp, nhất là sau khi tuần báo Charlie Hebdo đăng các bức biếm họa Mohammed. Tháng 9 vừa qua, chính phủ Pháp đã thông qua một dự luật nhằm có thể truy tố tất cả các công dân Pháp nào tiến hành khủng bố ở nước ngoài hoặc ra nước ngoài để được huấn luyện khủng bố. Dự luật này sẽ được đưa ra Quốc hội trước cuối năm nay. nhưng khác với ý định của chính phủ cánh hữu trước đây, dự luật nói trên lại không dự trù việc trừng trị những người truy cập các trang web Hồi giáo cực đoan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng do Thủy My thực hiện, nói về những bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là những tin thời sự khác. Hoa Kỳ gây sức ép đòi Miến Điện và Bangladesh bảo vệ người thiểu số Rohingya. Hoa Kỳ hôm qua đã gây áp lực lên Miến Điện và Bangladesh yêu cầu phải bảo vệ các quyền của người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, vốn được Liên Hiệp Quốc xem là một trong những dân tộc bị trấn áp nhiều nhất trên thế giới. Bà Kelly Clemons, viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách vấn đề người tị nạn và nhập cư trong một cuộc hội thảo tại Washington khẳng định, chúng tôi đã khẩn thiết yêu cầu Bangladesh kê khai người Rohingya và cải thiện điều kiện sống của họ. Bà cũng cho biết đã gợi ý với chính quyền Miến Điện về việc cho người Rohingya được nhập tịch. Hiện có khoảng 800.000 người Rohingya sống tại Miến Điện, quốc gia vẫn xem họ là những người nhập cư bất hợp pháp, và 300.000 người khác sống ở Bangladesh. Vùng đất mà sắc dân thiểu số này sinh sống là biên giới giữa hai nước, gần đây đã xảy ra nhiều vụ xung đột giữa người Rakhine theo đạo Phật và người Rohingya, khiến cho khoảng 90 người chết từ tháng 6 đến nay.
Canada tham dự đàm phán để gia nhập Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Vào hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Canada Ed Fast ra thông cáo cho biết nước này đã tham dự cuộc đàm phán nhằm gia nhập TPP bởi vì, xin trích, việc mở cửa các thị trường và gia tăng xuất khẩu của Canada sang các thị trường phát triển nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một phần chủ chốt trong kế hoạch của chính phủ nhằm tạo ra việc làm và tăng trưởng cũng như phồn vinh về lâu dài. Dự án TPP đã được thúc đẩy nhanh kể từ năm 2008 khi Hoa Kỳ quyết định tham gia đàm phán và Tổng thống Barack Obama coi hiệp định này là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy các quyền lợi kinh tế của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Như vậy, tính đến nay đã có 11 quốc gia tham gia đàm phán về TPP, đó là Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam.
Tập đoàn Toyota thu hồi gần 7 triệu rưỡi chiếc xe trên thế giới. Hãng Toyota, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật, hôm nay loan báo việc thu hồi 7,43 triệu chiếc xe hơi trên toàn cầu do nguy cơ bị phát cháy liên quan đến hệ thống điều khiển mở cửa kính xe của nhiều mẫu xe, trong đó có Corolla, Camry và Yaris. Khoảng 2,47 triệu chiếc xe lưu hành ở Hoa Kỳ sẽ được thu hồi. Tại thị trường này đã xảy ra một trường hợp khói bốc lên từ cửa kính xe vào năm 2008. Có 2,8 triệu xe liên quan đến thị trường châu Âu và Trung Quốc. Số còn lại rải rác tại nhiều nước, chủ yếu ở Nhật Bản, Canada, Úc và vùng cận đông. Việc thu hồi hàng loạt này với số lượng tương đương số xe bán ra trên toàn thế giới của Toyota trong năm vừa qua là một đòn nặng nề đối với tập đoàn Nhật, vốn đã bị ảnh hưởng nhiều trong các vụ thu hồi sản phẩm trước đây.
Tổ chức Oxfam cảnh báo tình trạng trưng mua đất nông nghiệp trên thế giới. Trong vòng 10 năm qua, các nước nghèo đã bán cho các nhà đầu tư ngoại quốc một diện tích đất đai có thể dùng vào sản xuất nông nghiệp đủ để nuôi sống 1 tỷ người, tương đương với số người trên toàn cầu đang bị đói ăn hàng ngày. Trên đây là cảnh báo của Tổ chức Phi Chính phủ chống bất công và nghèo đói Oxfam. Trong một báo cáo mang tiêu đề Đất của ta, sự sống của ta vừa công bố đầu tháng 10 này. Những dòng đầu tiên của bản báo cáo viết, chuyện các cộng đồng dân cư bị cưỡng chế đuổi ra khỏi mảnh đất sống của mình thường là diễn ra trong sự đe dọa của súng đạn, rồi bị đẩy đến cảnh bần cùng, không nuôi sống nổi gia đình mình giờ đây đã quá trở nên phổ biến. Quy mô và tiến độ của các vụ trưng thu đất đai trên phạm vi thế giới cứ ngày càng lớn hơn. Nhiều dữ liệu cụ thể cho thấy hiện tượng đổ xô nhau đi tìm đất đang không còn kiểm soát được. Hiện tượng này đang gây tác động không nhỏ đến các cộng đồng dân cư mất đất. Oxfam cho biết trong vòng 10 năm qua, tiến độ trưng mua đất đai trên toàn thế giới đang diễn ra với một tốc độ nhanh chóng. một diện tích đất tương đương với 8 lần diện tích của nước Anh đã bị bán cho các nhà đầu tư trên thế giới để phục vụ cho các dự án công nghiệp. Quỹ đất này, theo tính toán của các nhà khoa học, lẽ ra có thể dùng vào sản xuất nông nghiệp để nuôi sống 1 tỷ miệng ăn của thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Nông lương Thế giới FAO vừa cho biết 1/8 dân số thế giới vẫn còn đang trong tình trạng đói ăn trầm trọng. Theo điều tra của Oxfam, cứ 6 ngày ở các nước nghèo, các nhà đầu tư ngoại quốc lại trưng mua một diện tích đất rộng bằng cả thủ đô London, tức là vào khoảng trên 150.000 hectare. Đáng chú ý là tốc độ vơ vét đất đai chủ yếu diễn ra với tốc độ cao ở các nước mà nạn đói nghèo vẫn còn phổ biến. Thí dụ như ở Liberia, quốc gia châu Phi này năm 2003 mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm, nhưng chỉ trong vòng 5 năm, 30% diện tích của đất nước này đã được đem bán cho các nhà đầu tư. Còn tại Campuchia, các chuyên gia của Oxfam đánh giá có khoảng từ 56 đến 63% diện tích đất đai canh tác đã được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư dùng vào mục đích phi nông nghiệp như xây dựng khu công nghiệp, sân golf hay dự án bất động sản. Báo cáo của Oxfam cũng nhận thấy một nguyên nhân khác dẫn đến việc thu mua đất đai đẩy mạnh hơn, đó là giá lương thực thế giới tăng mạnh. Các vụ chuyển nhượng đất đai trên thế giới đã tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2009. Đây chính là thời điểm mà giá lương thực thực phẩm như lúa mì, ngô gạo trên thế giới đạt mức kỷ lục. Tình trạng trưng mua làm thu hẹp diện tích dành cho sản xuất nông nghiệp sẽ còn dẫn tới việc đẩy giá lương thực thực phẩm thế giới lên cao trong thời gian tới. Ngoài ra, các vụ mua bán chuyển nhượng đất cát đang phát triển mạnh ở các nước nghèo còn làm nảy sinh hiện tượng trục xuất, tước đoạt quyền sở hữu của nông dân dẫn đến những hệ lụy xã hội nghiêm trọng. Trước tình trạng thu mua vơ vét đất đai trên thế giới đang diễn ra không có sự kiểm soát, Oxfam kêu gọi cần phải có những biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn một làn sóng lũng đoạn chiếm đoạt đất đai có thể bùng nổ trong tương lai gần.
Theo tổ chức phi chính phủ này, Ngân hàng Thế giới, định chế quốc tế đưa ra các chuẩn mực, đồng thời bản thân cũng chính là nhà đầu tư chủ chốt, phải cho ngừng việc đầu tư vào lĩnh vực mua bán đất. Trong quá khứ, Ngân hàng Thế giới cũng đã có lần ngừng cho vay vào các dự án không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đầu tư. Các dự án như vậy có thể kéo theo tình trạng trưng thu đất đai và gây nhiều thiệt hại cho người dân. Trước mắt, Oxfam đề nghị Ngân hàng Thế giới phải nhất loạt phong tỏa trong vòng 6 tháng các dự án đầu tư trong khu vực đất nông nghiệp của những nước đang phát triển. Đây là thời gian để định chế quốc tế này soạn thảo ban hành các biện pháp quản lý chặt hơn để phòng chống lại việc lũng đoạn vơ vét đất. Ngoài ra, Oxfam cũng đưa ra những khuyến nghị bao gồm các giải pháp giúp cho các quốc gia bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên đất đai của mình, như bảo đảm quyền về đất đai và quản lý tốt đất đai, minh bạch trong các dự án mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất đai. Theo Oxfam, thì ở các nước đang phát triển, cộng đồng dân cư vẫn bị thiếu các quyền sở hữu đất đai được nhà nước thừa nhận. Đây là điều dẫn đến sự bất ổn về chế độ đất đai. Theo các chuyên gia, thì chỉ cần một sự diễn giải hạn hẹp về luật pháp, văn bản pháp lý mập mờ hoặc mâu thuẫn là các chính phủ và các nhà đầu tư có thể đẩy những người đang sử dụng đất ở địa phương trở thành những người chiếm dụng trái phép, và họ sẽ không được hưởng một quyền lợi gì như thỏa thuận hay đền bù. Bên cạnh đó, ở nhiều nơi, cho dù có sự bảo vệ về pháp lý, nhưng các quy định lại không được áp dụng đầy đủ. Báo cáo của Oxfam kết luận, đã đến lúc phải dừng lại tình trạng thu mua vơ vét đất đai tràn lan, không kiểm soát được, tình trạng đổ xô đi kiếm đất, không có dấu hiệu gì lắng xuống. Theo nhiều dự báo, áp lực thương mại đối với đất đai vẫn sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Nếu các chính phủ không quyết tâm và không có khả năng quản lý nguồn tài nguyên đất đai thì mọi cố gắng xóa đói giảm nghèo sẽ trở nên vô hiệu. Đồng thời, những bất ổn xã hội là điều không thể tránh khỏi.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thank you. Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sụt giảm đáng kể trong 9 tháng đầu năm.
Indonesia báo động nguy cơ khủng bố nhân kỷ niệm 10 năm vụ Bali.
Thống đốc Ngân hàng và Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc tẩy chay hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Nhật Bản.
Tòa phúc thẩm Moscow y án đối với hai thành viên ban nhạc Pussy Riot nhưng trả tự do cho người thứ ba.
Quân đội Syria chuẩn bị tấn công vào thành phố Homs. Thổ Nhĩ Kỳ lại cảnh báo chính quyền Damas.
Giải Nobel Hóa học 2012 được trao cho hai nhà khoa học Mỹ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp đối phó với mối đe dọa Hồi giáo cực đoan.
Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Do nhân viên hệ thống phân phối đình công, ngoài trừ những tờ có hệ thống riêng như tờ Le Parisien, thì các báo tại Paris hôm nay không đến được tay bạn đọc, chỉ có thể tham khảo trên mạng. Nhìn về châu Á, tờ Le Monde có bài phóng sự nêu bật nỗi thống khổ của người sắc tộc Kachin ở phía bắc Miến Điện, sát biên giới Trung Quốc, phải luôn chạy lánh nạn chiến sự. Trong hàng tựa trang thế giới, Le Monde thương xót cho những người tị nạn lang thang giữa Miến Điện và Trung Quốc. Mới đầu bài viết, tác giả đã nêu trường hợp của bà Moon Ji đã phải di tản 3 lần trong không đầy 1 năm rưỡi. Lần đầu tiên là vào tháng 6 năm ngoái, bà rời ngôi làng một phần nằm trên khu vực quân đội Miến Điện kiểm soát và một phần trên đất của lực lượng vũ trang Kachin đòi độc lập.
Le Monde đã nhận định khá gay gắt là nếu chế độ Miến Điện trong những tháng qua đã có nhiều dấu hiệu mở cửa ra thế giới bên ngoài, thì tình trạng các sắc tộc không hề được cải thiện. Hàng ngàn người bị di rời, bị dồn nén ở các trại, trong lúc mà phần còn lại của Miến Điện thoát ra dần khỏi chế độ độc tài, thì người Kachin lại rơi vào tình trạng chiến tranh. Cuộc ngừng bắn với lực lượng Kachin đòi độc lập kéo dài từ 17 năm qua đã kết thúc.
Bài phóng sự nêu cảnh lính Miến Điện thả chó, giết heo, gà của người dân, bắt dân làm phù khuân vác, phụ nữ thì lo sợ bị hãm hiếp. Bà Moon Ji giải thích với phóng viên Le Monde là họ không dám nói năng gì cả và chỉ còn cách bỏ chạy sang Trung Quốc lánh nạn. Nhưng không phải được yên thân, gia đình của người phụ nữ có 6 đứa con này chỉ được ở tạm vài tháng ở một trại bên kia biên giới trên đất Trung Quốc. Vào tháng 12 năm ngoái thì bà và gia đình đã phải dời đến một trại khác, trại Lây Diên. Người phụ nữ kể lại là Trung Quốc không muốn người tị nạn Kachin lánh nạn tại đây. Các viên chức công an Trung Quốc luôn đến thúc đẩy họ trở về, dọa đốt trại, khiến người tị nạn lại phải ra đi. Theo bà Moon Ji, thì quả thật trại của bà đã bị phá hủy. Theo bài báo, trên số 7.000 người vượt biên giới lánh nạn tại Trung Quốc thì hơn 3.100 đã bị đuổi đi vào mùa hè vừa qua. Số người còn lại ở Trung Quốc, 2.000 còn tập trung trong một trại nằm một phần trên đất Trung Quốc, một phần trên đất Miến Điện ở chốt biên giới số 6. Trung Quốc đã để yên cho số người kể trên nhưng không giúp đỡ gì cả. Phần lực lượng Kachin theo bài báo thì đã tỏ ra rất kín đáo về thái độ nói trên của Trung Quốc vì họ phải dựa vào Trung Quốc trên hầu như mọi mặt, từ lương thực cho đến nhiên liệu cho đến hệ thống viễn thông v.v. Một số người giải thích là do Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc gần kề, hoặc là vì người Kachin theo đạo Thiên Chúa cho nên Trung Quốc không muốn đức tin của họ lan truyền. Riêng trên đất bang Kachin, theo Le Monde, thì những người bị di dời tập trung ở các trại tị nạn là hơn 57.000, và nếu tính các trại ở vùng quân đội Miến Điện kiểm soát, thì số người này có thể hơn cả 100.000. Theo tác giả bài báo, thì người Kachin hiện nay nghi ngờ cả bà Aung San Suu Kyi. Họ công nhận là cái tổ của ông Thanh Sen đang đưa Miến Điện trên con đường dân chủ hóa. Nhưng đối với vấn đề sắc tộc, vấn đề người Kachin, thì ông không có làm gì cả. Còn bà Aung San Suu Kyi trong mắt họ, tuy bà là người rất tốt, nhưng và trước tiên là một người Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Với mùa trao giải Nobel 2012 khai mở từ thứ hai đầu tuần, châu Á lại vừa được vinh danh với bác sĩ Nhật Bản Shinya Yamanaka được trao giải Nobel Y học cùng với một giáo sư Anh. Sự kiện đáng vui mừng cho châu Á này, tuy nhiên lại làm cho nhiều người Trung Quốc ấm ức vào lúc Bắc Kinh và Tokyo đang căng thẳng với nhau trên vấn đề quần đảo Senkaku điếu ngư. Trên trang ý kiến, nhật báo Singapore The Set Time vào hôm nay đã đề cập đến vấn đề này trong bài viết mang tựa đề Người Trung Quốc ngóng đợi thành công trong giải Nobel.
Tác giả bài báo trước tiên ghi nhận là cho đến nay không một công dân Trung Quốc nào đoạt được giải Nobel, ngoại trừ nhà Ly Khai Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa Bình vào năm ngoái. Tình hình đó năm nay có lẽ không thay đổi, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học. Điều tệ hại hơn đối với Trung Quốc là nước này lại bị Nhật Bản che khuất ở giải Nobel, đúng vào lúc mà Bắc Kinh và Tokyo đang hục hặc với nhau. Tác giả bài báo giải thích, bác sĩ Yamanaka đã trở thành người Nhật Bản gần đây nhất đoạt giải Nobel khi ông được vinh danh trong lĩnh vực y học vào hôm thứ Hai vừa qua, cùng với giáo sư người Anh. Sự kiện đó giúp cho Nhật Bản vươn lên thành nước đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về số giải Nobel giành được trong các ngành khoa học, một lĩnh vực mà Trung Quốc khao khát thành công. Hãng tin Nhật Bản Kyodo đã cho biết là có 10 nhà khoa học Nhật đoạt giải Nobel từ năm 2000 so với 43 người đối với Mỹ. Còn nhìn chung thì Nhật Bản có cả thảy 18 người đoạt giải Nobel. Tác giả bài báo đã trích dẫn một cư dân mạng Trung Quốc than rằng xin trích, hỡi ôi, tình hình cũng như bóng đá. Trung Quốc và Nhật Bản cùng khởi đầu, nhưng Trung Quốc lại lao xuống địa ngục, trong khi Nhật Bản lại lên được thiên đàng. Điều đáng nói hơn nữa, như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long từng nêu lên trong một bài phát biểu tại Bắc Kinh, là có đến 8 người đoạt giải Nobel về khoa học là người gốc Hoa, nhưng họ đều đã trở thành công dân Mỹ trước khi hoặc sau khi đoạt giải. Tình hình đó có nghĩa là Trung Quốc bị lâm vào một tình trạng đáng xấu hổ, là họ chỉ có một công dân duy nhất đoạt giải Nobel là Lưu Hiểu Ba, nhưng người này lại bị chính quyền cầm tù với tội danh bạo loạn.
Trên bình diện xã hội, Le Monde nhìn về phía Hoa Kỳ, đặc biệt chú ý đến lễ trao quốc tịch Mỹ dưới tựa đề Trước lá cờ, tay trên quả tim.
Tờ báo ghi nhận là cứ mỗi ngày thứ Sáu ở Manhattan, 500 người nhận quốc tịch Mỹ trong một buổi lễ về nghi thức rất chặt chẽ. Buổi lễ nhận quốc tịch tập thể tổ chức tại cơ sở Bộ Nội vụ ở Manhattan chỉ kéo dài vài phút, nhưng phải ghi dấu ấn mạnh mẽ. Le Monde hóm hỉnh cho là khi vào thì nào là người Việt Nam, người Sierra Leone châu Phi, Ecuador, Nam Mỹ. Nhưng khi họ trở ra thì toàn là người Mỹ cả. Dĩ nhiên là sau khi hát quốc ca và tuyên thệ. Mỗi người, theo tờ báo, được phát một tài liệu có lời hát và trong đó cũng có phần dặn dò người đến dự buổi lễ nhận quốc tịch ăn mặc nghiêm trang, tức là không được mặc quần jean, quần short hay mang dép kẹp. Tờ báo cũng nhắc lại là công thức tuyên thệ được thống nhất từ năm 1929. Le Monde cũng so sánh là để được quốc tịch thì cũng như ở Pháp, phải cư ngụ 5 năm, phải biết nói, biết việc tiếng Anh, phải hiểu biết về lịch sử Hoa Kỳ và không hề phạm pháp. Theo bài báo, chỉ vào năm ngoái 2011, có hơn 694.000 người nước ngoài được quốc tịch Mỹ. Đứng đầu là người gốc Mexico và Ấn Độ, kế đến là Philippines, Trung Quốc, Colombia. Tuy nhiên, nếu tính về mặt lục địa gốc thì châu Á đông nhất, 37,2% số người nhận quốc tịch kể trên.
Liên quan đến thời sự nước Pháp, sự kiện nổi bật và được bình luận rông dài là phát biểu của Tổng thống François Hollande vào hôm qua tại Đại học Sorbonne về cải cách giáo dục ở Pháp, với một số ưu tiên được thực hiện ngay vào năm 2013 cho cấp 1, đó là tuần học 4 ngày rưỡi.
vấn đề bài tập ở nhà cần giảm thiểu, vấn đề ở lại lớp, vấn đề điểm cũng được nêu lên. Ông Olon đề cập đến những hướng đi mới, những công trình mới từ đây đến năm 2017 để thay đổi sâu sắc trường học Pháp, đóng góp cho việc vực dậy đất nước. Nhìn chung thì các báo đón nhận một cách tốt chính sách giáo dục của Tổng thống Pháp, như tờ Libération cho là Tổng thống Hollande đã thúc đẩy một sự cải tổ lớn về chính sách giáo dục. Gắn vấn đề giáo dục với sự vực dậy của đất nước là rất đúng. Đặt ưu tiên cho cấp 1, chấm dứt với vấn đề ở lại lớp ngu xuẩn, hay tái lập việc đào tạo giáo viên, tăng thêm người ở những vùng khó khăn là những chọn lựa đúng đắn. Riêng tờ báo Thiên Hữu Le Figaro thì tỏ ra bực mình, không tán đồng việc xét lại hệ thống điểm và đã cho một điểm xấu cho Tổng thống Pháp. Le Figaro cho là điều mà người ta chờ đợi nơi ngành giáo dục quốc gia là truyền cho lớp trẻ hứng thú, sự thèm khát học hỏi, tinh thần chịu khó, cố gắng. Nhưng Tổng thống Pháp đã không thôi thúc được tinh thần này. Hết lời dẫn. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Cộng đồng do Thủy My thực hiện với chủ đề Những bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở Việt Nam.
Tạp chí Cộng đồng.
Tại Việt Nam hiện nay, không ít trường hợp chỉ cần mắc phải một căn bệnh ngặt nghèo là gần như tán cho bại sản để chạy chữa. Chi phí thuốc men, xét nghiệm, viện phí v.v. vô số phí đè nặng lên người bệnh và gia đình. Riêng đối với những chứng bệnh nan y phải chữa trị lâu ngày thì có những người đã cạn tiền, thậm chí còn phải nhịn luôn bữa ăn. Trước thực tế này, một số nhóm từ thiện đã ra đời cung cấp những bữa ăn miễn phí hay bán cơm với giá rẻ cho người bệnh và thân nhân. Một trường hợp được báo chí trong nước nói đến gần đây là nhóm của Nguyễn Thành Trung ở Hà Nội, là một thanh niên 24 tuổi, con nhà giàu, nhưng một lần tình cờ thấy bức ảnh một ông cụ nằm đói lả được cư dân mạng chia sẻ, Trung đã xúc động và nảy ra ý tưởng làm những bữa cơm miễn phí phát cho bệnh nhân. Nhưng sau đó, thay vì miễn phí, nhóm của Trung đã bán với giá tượng trưng là 5.000 đồng Việt Nam để cho người nhận khỏi ngại ngùng. Nguyễn Thành Trung kể lại.
Chẳng có gì, vì là cái này là nó do tình thương giữa con người với con người thôi. Vì mình nhìn thấy mô hình ở trong Sài Gòn với Huế đều có rồi ấy, mà chưa có thì mình cũng nghĩ là tại sao không làm thì mình sẽ làm thôi. Từ khi tưởng đến khi thực hiện là mình làm trong vòng khoảng một tuần, vào trong Sài Gòn mình nhìn có cái mô hình đấy xong thì quay về thì mình bắt đầu triển khai luôn Hà Nội. Mình vào Sài Gòn thì mình thấy họ là bán cho tất cả, bán cho cả người nghèo, rồi các công nhân lao động. Nhưng mà mình không muốn làm như thế, mà mình chỉ hướng đến người bệnh, bệnh nhân mà họ không đi được thì mình muốn mang đến tận nơi cho họ, chính là các bệnh viện. Thì ý tưởng của mình với lại ý tưởng trong Sài Gòn nó khác nhau một chút về cái chỗ đấy thôi. Hồi đầu của nhóm mình chỉ có 3 người thôi, mình cũng kêu gọi ở trên các cộng đồng mạng thôi. Đến về sau bắt đầu mọi người thấy cái mô hình của mình nó hay, mọi người dần dần tham gia thì nó lớn mạnh dần lên. Mình có khoảng tầm 20 bạn lúc nào cũng là thường trực, còn những thành viên ngoài thì nó rơi vào tầm khoảng 80 người nữa. Nhóm mình bây giờ trên 100 người. Mình phân bố người này đi tuần này thì người sau sẽ đi tuần sau, tức là ai bận thì sẽ về báo lại cho mình để mình còn biết để mình sắp xếp lại lịch ấy. Còn cái bữa đầu bọn mình chỉ làm được có 67 suất cơm thôi, cũng không được nhiều. Mình có một người đi phát cái phiếu ăn, xong bắt đầu dặn mọi người là đúng cái giờ đấy thì ra địa điểm ở chỗ này để nhận cơm. Hàng tuần là mình lên thực đơn, đấy chính là cái giá tượng trưng thôi. Cái cơm 2.000 ở trong Sài Gòn cũng vậy. Đấy là mình muốn là mọi người không phải là người đi ăn xin một cái suất cơm ấy, mà là họ bỏ tiền ra họ mua, vì nhiều người họ có lòng tự trọng rất là cao. Mà bảo họ là đi xin một suất cơm ấy thì không bao giờ họ chịu, và họ muốn là bỏ tiền ra thì cái con số 5.000 chỉ là cái con số tượng trưng thôi.
Tuy được bán với giá rẻ, nhưng Nguyễn Thành Trung cho biết bữa cơm vẫn được chăm chút để vừa ngon vừa đầy đủ chất bổ dưỡng.
Một bữa cơm thì bình thường là có hai món mặn, là món thịt kho này, món trứng rán này, hoặc là có cá kho này, cá rán này, rồi là rau xào, dưa, lạc rang này, và một món nữa món ruốc, về canh. Mình bán ở bệnh viện Bạch Mai, còn mình phát miễn phí ở bệnh viện Ca. Bệnh viện Ca thì thực sự là họ là người mà đã đối diện với cái chết rồi ấy. Bệnh ung thư mà chị phát miễn phí chứ không lấy tiền.
Còn Trịnh Quốc Huy, đầu bếp của nhóm tuy mới 17 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm vì gia đình chuyên nhận nấu cỗ, đã kể lại cụ thể công việc chuẩn bị bữa cơm từ thiện. Bạn cho biết đã cố gắng tìm việc làm nào có thể nghỉ được ngày thứ bảy để có thể tham gia với nhóm.
Mọi người đầu tiên đến thì cũng vào nhặt rau các thứ ấy, chuẩn bị thực phẩm, còn mình là chế biến thôi. Còn một anh nữa cũng đừng chế biến. Nói chung là ai chế biến được thôi, nhưng mà làm này thì mỗi người một tay ấy. Mình thay đổi thực đơn liên tục, tuần nào cũng phải thay đổi thực đơn. Tuần nào nữa phải thịt kho, mình món đấy dễ ăn. Không thì canh nữa, canh rau ngót các thứ ấy. Đậu thứ đó tuần nào cũng phải có. Đậu thuốc cà chua, đậu diêm hành, đậu kho các thứ, nói chung là phải thay đổi đi ấy. Nếu mà lên thực đơn đắt quá thì mình có thể đổi món. Nhưng nói chung là thịt biết các thứ nó không lên giá nhiều, chỉ rau thôi. Còn rau thì mình mua rau những bệnh nhân ăn được ấy. Ví dụ rau muống thì nhiều người bệnh nhân gãy chân tay người ta cũng không ăn được mấy. Nên là chung mình đổi rau thực đơn hàng tuần. Đi các bệnh viện nào mà nhiều người như thế thì không làm những món rau đấy. Mình phải biết người bệnh nữa chứ, xem người ta có ăn được không. Mình bây giờ thì cũng tìm được rồi, mọi người trong nhóm cũng tìm được hộ mình. Trong thứ bảy mình vẫn tham gia được cùng nhóm. À, khi đến đây giao lưu học hỏi nhiều, cảm giác rất vui như một gia đình. Mình ra bán cơm lưu động, có nhiều người người ta đi người ta chỉ cầm 2-3 nghìn thì mình cũng phát miễn phí luôn đấy. Hoặc là người ta có bao nhiêu người ta đưa mình bán luôn. Vì nhóm mình có thể là phát miễn phí được nhưng mà phải cứ lấy tiền cho người ta đỡ ngại. Trước khi bọn mình đi phát phiếu ấy, thì mình phải vào từng phòng một mình hỏi bệnh nhân ấy, xem người ta cần thì mình phát phiếu, xong rồi người ta ra mua cơm đấy, đưa phiếu ra. Bọn mình làm này nhiều khi bệnh viện nó có căng tin các thứ, mình rất khó làm. Nói chung làm từ thiện cũng khó, chứ không phải dễ. Nói chung là tùy từng người vậy, chứ không phải ai cũng có lòng tốt.
Tại Sài Gòn, bạn Phạm Ngọc Thịnh, nhóm từ thiện Bửu Sơn tâm sự, dù đã ngưng không còn tổ chức làm cơm từ thiện, nhưng cũng giữ lại được những kỷ niệm đẹp sau một năm hoạt động.
Thì cũng bắt nguồn từ lúc mình biết đi chùa. Có một thời gian mình đi làm từ thiện, đi chùa các nơi, cũng thấy nhiều người họ làm cơm từ thiện vậy thì thấy hay quá. Mình nói sao không thử làm thử. Lúc đầu rất nhiều trở ngại, khó khăn. Thì nói chung là cũng do sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều người, mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một tay, rồi mới thành lên một cái chương trình. Làm cơm xong rồi tới khâu tổ chức trong bệnh viện, phải sắp xếp phát vé rồi nhận cơm sao. Nói chung là cũng uyển chuyển cái hoàn cảnh. Mình phục vụ tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nơi đó so với những bệnh viện khác là ít có người cho, có thể họ cũng sợ bệnh. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là chuyên về lao, nên đa số họ sợ ảnh hưởng sức khỏe họ. Thường là một chương trình cơm là khoảng 1.000 phần, tới hơn 1.000 phần. Chi phí thì do mình kêu gọi mấy bạn trẻ, những người Phật tử trong chùa, những người quen của mình, mọi người một ít. Cái chương trình cơm là làm cũng gần một năm. Khi mà chuẩn bị chương trình cơm đó, là mình phải làm rất là nhiều. Ví dụ chủ nhật nấu cơm á, trong một tuần đó, thứ nhất là mình phải quan trọng tiền. Tuần sau nấu đó mình phải có tiền của trong tuần này để mua vật liệu, rồi mua gạo, mua những cái thứ cần thiết. Rồi tới cái khâu nấu bếp, rồi mình phải liên hệ những người tới phụ mình. Người phụ làm bếp, những người vô bọc, vô bao, rồi khuân vá. Đôi khi á, nhiều người bận nên là một mình mình tự làm. Cái việc nấu cơm thì mình nấu cũng được. Nhưng mà xào nấu xong là phải chuyển ra, nói chung là phải mỗi người một khâu. Tại vì số lượng 1.000 phần đó, nó rất là nhiều, nên là phải nhanh mà nó đều, cơm nó mới nóng và cái đồ ăn của mình không để lâu để cho cơm nó ngon á. Cho tới lúc này mình cảm nhận có một cái niềm vui, mình nghĩ lại mình đã làm được cái gì đó cho xã hội.
Còn bà Huỳnh Thị Ánh Huệ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên làm cơm từ thiện tặng cho các bệnh nhân bệnh viện ung bướu, cho biết.
Bên chúng tôi tổ chức cái bữa coi như là làm từ thiện, nhưng mà nó tiếng từ thiện thì nó lớn quá, mênh mông quá, mà không phải đại gia, chỉ là một cái nhóm của bên hội chữ thập đỏ của phường. Thì tôi thường xuyên là cho những cái bữa cơm, tức là cơm nấu từ ở nhà rồi cho vô bịch, sau đó là mình đem tới bệnh viện. Thì dù là tôi ăn chay nhưng mà tôi làm đồ mặn cho người ta ăn. Tại vì cái người nuôi người ta ở đó đó, người ta nuôi bệnh nhân lâu thấy người ta cũng bị kiệt sức. Đôi khi mình cho một miếng cơm mà có miếng đồ ăn nó ngon á, tự nhiên cái người ta mừng lắm mà mình thấy mình cũng vui nữa. Thành thử ra tôi cho những gì mà ăn mà thấy có chất lượng. Thì một ngày chủ nhật á mình cho đó, ăn bữa cơm ngon. Nhiều nhóm cho lắm mà người ta cho con trai, với chùa cũng cho con trai. Mình cho con mặn ăn, cái gì người ta cũng ăn chay. Bệnh viện muốn nói đúng ra là nghèo là do vậy nè. Họ cái bệnh họ cái dây dẳng, chích liễn nói gì lên cái mổ xẻ ra rồi cái sạc thị, cái đỡ đỡ, cái sống rồi được một tháng, hai tháng. Thì kéo lây lất cũng vài năm, cái nằm hoài ở bệnh viện. Tức là bệnh nặng quá, hết nhưng mà đỡ đau thôi. Họ vẫn bán cửa, bán nhà, bán đất đai dưới quê hết rồi họ lên đây họ sống. Những người nào yếu quá thì nằm luôn, người nhà đi ra bán với số, đem cái tiền về nuôi, đóng thêm cái tiền sạc thị. Người nào khá thì thôi, còn mình thấy cái những người thuần nông là nghèo, tại vì họ nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, người ta ở lâu lắm, mấy tháng trời, tiêu hết tiền, xả trị là nhiều tiền lắm.
Về chi phí, hầu như những người chủ trương làm cơm từ thiện đều phải tự bỏ tiền túi. Cũng có những người hảo tâm, thấy ý nghĩa của việc làm nên tự nguyện đóng góp, nhưng không đáng kể. Bạn Nguyễn Thành Trung dành hầu hết tiền lương của mình.
Do mình đi làm với lại mình tiết kiệm được thì mình bỏ ra thôi. Chi phí thì một tuần, giả sử như tuần vừa rồi mình làm là được 500 suất cơm cho tất cả hai bệnh viện Ca và bệnh viện Bạch Mai. Còn nói chung là về ủng hộ thì người ủng hộ cân thịt, người ủng hộ mỡ rau thì mình chỉ là người để góp sức nữa thôi. Những người tham gia giống mình là mình kêu gọi ở trên cộng đồng mạng, ngay trên Facebook này, rồi là trên các diễn đàn về làm từ thiện. Cái nguồn tiền đấy là do mình toàn bộ. Mình cũng là người đi làm, mình đứng ra để cố góp một chút phần nào đó cho xã hội thôi. Có người thì đóng góp 100, người đóng góp 200 ngàn, nhưng mà mình thì tất cả những cái đấy mình sẽ nhận hết, nhưng mà nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái công việc mà mình làm được. Nói chung là khi mà lên báo rồi thì rất nhiều người biết và biết đến bọn mình ngay từ cái lúc đầu tiên cơ, hồi cách đây khoảng 6 tháng rồi. Nhưng mà thực sự là cái ủng hộ thì được một chút ít thôi. Cậu ngồi đây cơ, thì mình sẽ cho cậu xem cái tài khoản mà mọi người chuyển vào. Ai cũng tưởng là nhiều lắm, nhưng mà mình cho công bố ra thì không ai ngờ được là con số ấy nó chỉ là một con số rất là nhỏ nhoi. Cái con số này thì có thể là tùy từng tuần và tùy từng thức ăn. Có những tuần thì có thể là khoảng 7 triệu, 8 triệu. Có những tuần thì mình phải bù lỗ tầm khoảng chục triệu. Có những tuần thì mình bù lỗ khoảng 6 triệu.
Còn bà Ánh Huệ thì dùng thu nhập từ nghề tài xế cộng với lợi tức từ cơ sở kinh doanh của gia đình để tổ chức những bữa cơm từ thiện.
Cơm từ thiện thì có những mạnh thường quân ta thấy mình có đôi lúc nhiều khi không có tiền, cái mình mua thiếu, xong rồi lãnh lương hoặc là lâu lâu người này cho, người kia cho. Với lại mình, tại vì nhà cũng có một cái trại hòm á, mình trích ra một cái phần để mà mình mua gạo thêm với đồ ăn. Thì bên cạnh đó thì có những người, nhiều người ta đứng đây, cái ta nhìn thấy vậy, cái ta hỗ trợ người cho mấy trăm, rồi cái mình dành lại mình nấu, tại vì nấu một lần không phải là 100-200 phần mà 700 trở lên. Người kia đi qua đi lại họ thấy họ cũng đóng góp nhưng mà ít lắm. Phần đông là tại vì tôi để xe đó, tôi lấy cái tiền tôi đi làm từ thiện, với lại nhà có cơ sở này kia nọ. Nhưng nhiều khi làm cũng thiếu lắm, mình trang hoài nhưng mà sao không biết, sao cũng nấu cũng có, mỗi tuần đều có một ngày.
Tuy nhiên, tại một số bệnh viện, việc các nhóm từ thiện đến tặng cơm cho bệnh nhân miễn phí hoặc bán với giá rẻ đã làm ảnh hưởng đến doanh thu của căng tin bệnh viện, vì lợi ích cục bộ có nơi đã ngăn cản các nhóm từ thiện này. Dư luận trên mạng rất bức xúc trước việc nhóm của Nguyễn Thành Trung bị Bệnh viện Nhi Trung ương ngăn trở không cho bán cơm từ thiện 5.000 đồng với lý do đưa ra là an toàn vệ sinh thực phẩm, khiến bạn phải chuyển sang các bệnh viện khác. Khi chúng tôi nhắc đến vấn đề này, Trung rất bức xúc, tuy bạn không muốn đề cập đến nữa và rất thương các bé ở bệnh viện bị thiệt thòi.
Mình xin được tất cả giấy an toàn vệ sinh thực phẩm rồi, nhưng mà thực sự với bạn một câu ấy, nói chuyện này thì mình hơi bức xúc một chút. Là chẳng nhẽ cơm 5.000 ăn thì bị ung thư, thế cơm tiền triệu thì ăn thì không bị ung thư à? Thế là mình chỉ nói thế thôi, chứ còn thực sự là ai cũng hiểu thôi. Mình giữ vệ sinh nói chung là rất là tốt, như một nhà hàng luôn. Và mình được chứng nhận giấy an toàn vệ sinh thực phẩm toàn bộ mà bạn. Nhưng mà cái đấy thì mình nghĩ là thôi, cái chuyện đấy mình hãy cho nó vào quá khứ đi. Chứ thôi mình cũng không muốn nhắc lại chuyện đấy nữa. Nói chung là mình thì mình rất là thương các bé ở bên đó. Có rất nhiều trường hợp mà giả sử như tuần vừa rồi mình làm này, có bé bị phù chân voi ấy, không thể đi được mà mẹ bé cõng cõng mà đến nơi thì mệt quá xong rồi cứ khóc quá. Thế là các bạn tình nguyện viên đã dỗ dành rồi mời bé ăn cơm thì nó về ăn. Rồi là có những trường hợp có bà thì chăm cháu chạy thận. Thế là khi cầm được đến cặp lồng ra đến quán cơm thì gần như là tụt huyết áp, ngất, bọn mình phải đưa vào bệnh viện.
Đối với Hội Chữ Thập Đỏ ở phường 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, vệ sinh thực phẩm cũng rất được chú trọng.
Tụi em là có chứng nhận vệ sinh thực phẩm hết, phải học qua khóa hết. Tất cả những người đến phụ để em tạo điều kiện để cho học học. Tất cả đồ ăn là mình phải làm ở trên bàn, không làm dưới đất. Những rau củ còn có thể là mình bỏ tay không. Còn khi làm những cái thức ăn mà đã chín như thức ăn sống, tất cả phải đeo bao tay. Tại vì hai thức ăn này nó cận kề, nó dễ bị nhiễm vi khuẩn lắm. Tất cả mọi người là phải có cái giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm hết cho có hợp lệ, đừng có để mà khi ở bên phòng y tế lâu lâu đi kiểm tra cái là mệt lắm, phiền tới cái hội của mình nữa mà mất uy tín nữa. Thành ra tôi rất là kỹ lưỡng. Tham gia với bên tôi thì là làm thức ăn cũng phải học an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi cũng phải học sơ cấp cứu để biết khi nào mà có chuyện gì xảy ra cũng phải biết.
Nhóm làm cơm từ thiện của bà Huỳnh Thị Ánh Huệ không bị bệnh viện ung bướu cản trở, tuy có khi cũng gặp phải thái độ không vui. Nhóm chú ý tới việc tổ chức để không làm ảnh hưởng trật tự trong bệnh viện.
Nói đúng là hồi xưa thì vô rất là khó khăn, nhưng mà bệnh viện thì nó thấy mà lạ đó, vô nó rất sợ, tại vì khác này kia nó làm rối khổ mà. Cái thấy vô có những người vô tới cho quà này kia, cái bu quá đó, làm rần rần, làm cho rộn rộn ở trong cái bệnh viện á, nó mất trật tự đi. Thành thử ra mình vô âm thầm tới phòng khoa đó, mình hỏi trong cái phòng này là tổng số người là bao nhiêu, mình phát phiếu. Có người người ta không lấy, ta nói thôi tôi cũng không nên nổi, để cho những người nghèo đi. Thì mình phát hết vậy đó, là ra tới đúng giờ, cái mình nói là một tiếng nữa, có khoảng chừng nửa tiếng. Mấy anh chị ra, mình ở ngoài bên đường á, họ cũng lịch sự lắm, sắp hàng thứ tự.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn các bạn Nguyễn Thành Trung và Trịnh Quốc Huy ở Hà Nội, Phạm Ngọc Thịnh và Huỳnh Thị Ánh Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng tham gia tạp chí cộng đồng hôm nay của chúng tôi.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, mời quý vị theo dõi một tiêu điểm thời sự, nói về Hoa Vi phải trả giá cho chính sách kinh tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Fix Me qua tiếng hát của Kiddo.
RFI. Broken me, walking around with my sick soul. Broken mind, full of dark clouds and creepy thoughts. Broken heart, no hope left for a shiny tune. Broken soul, feet on a dying full moon. Well, here I am, all the species of me. And I'll give you them all, so you can try to fix me. Broken thoughts, full of those strange people. Broken heart, sick enough to fear them all. Broken eyes, seeing the devil everywhere. Broken life, where nothing seems fair. to find.